Khác biệt thứ tư, thà làm hải tặc còn hơn gia nhập hải quân. Những người bình thường đi theo con đường truyền thống để đảm bảo vị trí và sự an toàn. Steve coi thường điều đó. Với Steve, thà làm một kẻ nổi loạn để thay đổi cuộc sống còn hơn bằng lòng với những gì cũ mòn đã không còn giá trị với hiện tại và tương lai. McIntosh sinh ra từ hải tặc. Thà làm hải tặc còn hơn gia nhập hải quân. Steve Jobs nhanh chóng để lại dấu ấn trong nhóm McIntosh. Động lực của anh ở đây có thể kể đến. Thứ nhất, có một chiếc máy tính thành công của riêng mình, khác với chiếc Apple II, sản phẩm trí óc của Walls. Thứ hai, trả thù ban lãnh đạo Apple vì trước kia đã đẩy anh ra khỏi dự án Lisa. Khi anh trở lại, nhóm mắt chỉ gồm có một số ít kỹ sư Brian Howard, Burrell Smith và Bud Cripple, cùng với một phụ nữ làm tiếp thị là Jana Hoffman. Anh lập tức tuyển thêm một số nhân sự mới như Andy Hasselfeld, Chris Espinosa, Josh Crow, Steve Capps và Mike Boich để xây dựng lực lượng hạt nhân của nhóm. Những nhân vật chủ chốt khác gia nhập sau như nhà thiết kế phần mềm tài năng Bill Atkinson từ nhóm Lisa, Mike Murray của bộ phận tiếp thị hay Susan Kerr, người thiết kế biểu tượng và một số phông chữ cho hệ thống. Về thiết kế vỏ máy, anh thuê hãng thiết kế Ford Design của Herbert S. Linker, người đi tiên phong trong cái gọi là ngôn ngữ thiết kế Snow White, một phong cách đã có ảnh hưởng lớn đến ngành thiết kế máy tính thập niên sau này. Với Steve, dự án Macintosh sẽ cứu Apple thoát khỏi dự án lãng xẹt Lisa và bộ máy hành chính rối rắm của công ty. Anh cố gắng thổi vào nhóm của mình các giá trị kinh doanh, tự gọi nhóm là những kẻ nổi loạn và những nghệ sĩ, còn các bộ phận dân sự khác của Apple là những kẻ không đâu. Nhóm thậm chí còn thuê hẳn một tòa nhà riêng biệt ở Bailey Drive, nơi mà Steve treo một lá cờ của những tên cướp biển. Thà làm hải tặc còn hơn gia nhập hải quân, anh phát biểu, ý nói hải quân tức là phần còn lại của Apple. Đến đầu năm 1982, Macintosh bắt đầu được công nhận là dự án quan trọng của Apple, không còn là một nỗ lực kỳ quặc nữa, nhưng nó vẫn là thứ gì đó khá là gây tranh cãi. Bởi vì Mac có một chút gì đó giống với Lisa, sản phẩm được đánh giá như là Apple II, nên bị coi là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng từ cả hai nhóm. Hơn nữa, lãnh đạo của chúng tôi Steve Jobs lại có thói quen nói quá về tính ưu việt của nhóm Mac, nên khiến người khác có xu hướng mất dần thiện cảm. Trích lời phát biểu của lập trình viên Andy Hasselfeld của nhóm Mac nói trên trang folklore.org. Họa từ báo mà ra. Chính trong năm 1982 trọng đại, một sự kiện quan trọng đã xảy ra quyết định mối quan hệ giữa Steve với giới truyền thông. Vào tháng 2 ở tuổi 27, anh xuất hiện trên trang bìa của tờ tạp chí Time. Con người nói chủ tịch Microsoft Bill Gates đã tức điên khi Steve được lên trước. Phải 2 năm sau thì ông ta mới xuất hiện trên trang bìa của tờ Time. Anh được mệnh danh là biểu tượng của giới doanh nhân trẻ của Mỹ. Steve rất hài lòng và đồng ý cho phép phóng viên Mike Morris của tờ Time được toàn quyền viết một cuốn sách về lịch sử của Apple nói chung và Macintosh nói riêng. Đến cuối năm, lại có những cuộc tranh luận gay gắt về việc đề cử Steve Jobs là nhân vật của năm 1982. Mike Morris, người vừa được bổ nhiệm làm trưởng ban phụ trách San Francisco của tờ Time, bắt đầu tiến hành cuộc phỏng vấn dài kỳ để rộng đường dư luận. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của công chúng, tờ Time quyết định bầu chọn máy tính cá nhân là chiếc máy của năm 1982. Không có nhân vật tiêu biểu nào của năm. Thay vào đó, Morris viết một tác phẩm có tựa đề cuốn sách cập nhật về Jobs. Trong đó, Jeff Reskin nói Steve có đủ tố chất để trở thành một ông vua nước Pháp khó tính. Steve tỏ ra vô cùng bực tức. Anh đã gọi Jeff Reskin và Dan Koch, người bạn của anh ở Reed, nói với Morris rằng điều đó đang xảy ra đối với Steve, xấu xa và không mấy tốt đẹp. Điều gì đó liên quan đến tiền bạc, quyền lực và sự cô đơn. Anh đã ít nhạy cảm hơn với cảm xúc của mọi người. Anh ta thờ ơ và dửng dưng trước họ. Nghe đồn sau vụ này, Steve đã không bao giờ nói chuyện với Dan một lần nào nữa. Steve thường cảnh giác với giới truyền thông hơn kể từ đó trở đi. Anh cũng thận trọng hơn với những chuyện riêng tư của mình sau khi tờ Time đem cả chuyện đứa con gái ngoài giá thú Lisa của anh lên mặt báo. Muốn bán nước ngọt suốt đời hay đổi thay thế giới. Vào tháng Giêng năm 1983, Steve tới East Coast để dự buổi ra mắt của Lisa. Đây quả là một chuyện thật lạ, bởi trái tim của vị chủ tịch này rõ ràng bây giờ chỉ thuộc về Macintosh, và anh không thể ngăn mình phát ngôn công khai điều đó. Sau đó vài tháng, anh đã tuyên bố một chiếc máy tính GUI tốt hơn sắp ra đời với phần mềm vượt trội mà giá thì chỉ bằng một phần nhỏ của Lisa. Hơn nữa, phần mềm của Lisa sẽ không chạy được trên Macintosh. Thái độ này chỉ càng làm xấu thêm phản ứng phê phán vốn đã rất tiêu cực, chưa kể cái giá ngất ngưỡng $10,000 của chiếc máy. Trong khi Steve đang ở New York City, anh đã gặp giám đốc PepsiCo John Sculley. Hãy nhớ, Apple vẫn đang tìm kiếm một CEO từ sau sự ra đi của Mike Scott. Ban lãnh đạo sẽ không để cho một anh chàng Steve Jobs chỉ mới 28 tuổi điều hành công ty, bởi vì anh ta còn quá non kinh nghiệm. Steve lôi kéo Sculley tới California làm CEO của Apple và giúp ông trở thành một giám đốc thành công. Lời lẽ anh dùng để thuyết phục John Sculley đã trở thành truyền thuyết trong lịch sử kinh doanh. Anh muốn dành phần đời còn lại của mình để bán nước ngọt, hay là muốn có một cơ hội để thay đổi thế giới? Trích trong Triumph of the Nerds. Trong những tháng ngày đầu tiên của Sculley tại Apple, mối quan hệ của ông với Steve Jobs giống như đang trong kỳ trăng mật. Họ thường nói trên các phương tiện truyền thông về việc cả hai hiểu nhau đến mức có thể nói đúng tiếp câu của người kia đang nói. Steve thực sự coi Sculley là một người bạn và thường dẫn ông này đi dạo quanh khu đồi Stanford. Quan trọng hơn là Sculley cũng đồng ý với tầm nhìn của Steve về việc đưa Macintosh trở thành ưu tiên số 1 tại Apple. Trong suốt năm 1983, Lisa hóa ra lại là thứ bom xịt trên thị trường, giống như Apple III trước đó. Apple vẫn phải sống dựa vào chiếc máy tính đã 6 năm tuổi, mà thị phần thì lại đang co hẹp dần trước sự bành trướng của máy tính cá nhân IBM. Macintosh phải thành công, nếu không thì công ty sẽ bị bật khỏi thương trường rất nhanh chóng. Cuộc trình làng Macintosh. Sau khi Lisa ra mắt vào tháng Giêng năm 1983, cả nhóm Lisa đã gia nhập nhóm Steve và đội của anh chuẩn bị sẵn sàng đưa Macintosh ra thị trường. Nhóm nhanh chóng phát triển lên vài chục người, những ngày sống nổi loạn dường như đã qua lâu rồi. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ. Tất cả các nhóm đều bị chậm tiến độ và ban quản lý cuối cùng phải ấn định một ngày phải hoàn thiện sản phẩm để kịp ra mắt. Họ chọn ngày đại hội cổ đông của Apple năm 1984, ngày 24 tháng Giêng. Áp lực phát triển phần mềm cho nền tảng mới để kịp buổi ra mắt cũng rất lớn. Một số nhà phát triển phần mềm đăng ký tham gia, trong đó có hãng đứng đầu thị trường Microsoft của Lotus là Bill Gates. Những người đang kinh doanh là hệ điều hành cho máy tính cá nhân IBM, DOS. Nhưng một trong những vấn đề nóng nhất chính là thái độ chống đối của Steve Jobs. Anh thường xuyên phê phán các bộ phận khác. Anh từng gọi nhóm kỹ sư của Apple II, những người duy nhất đem tiền về cho công ty, là bộ phận sản xuất tối giả và nhàm chán. Sau khi Lisa được tung ra thị trường, anh cũng nói trước cả nhóm phát triển, trong đó có những người sắp bị cho thôi việc, đó là: "Tôi chỉ thấy toàn hạng B và hạng C ở đây. Tất cả những người hạng A đều đã tham gia với tôi ở nhóm mắt rồi." Về chuyện tiếp thị thì Steve đã cùng với Mike Murray đi tới Triad Day để thảo luận với Lee Cloud, là một đoạn quảng cáo đặc biệt cho Macintosh, quảng cáo 1984. Họ thuê một giám đốc trẻ, Ridley Scott, để quay đoạn phim quảng cáo, mô tả máy tính của Apple như một nữ vận động viên điền kinh California, tóc vàng khỏe khoắn, ném thẳng chiếc búa vào mặt của Big Brother, ám chỉ IBM, trên một màn hình lớn. Quảng cáo kết thúc với dòng chữ: "1984 này sẽ không giống như 1984 của George Orwell." Đoạn quảng cáo táo tận đến mức suýt nữa thì bị hủy để làm lại. Nhưng cuối cùng ban lãnh đạo vẫn tán thành. Giờ đây không ít người thừa nhận, đó là một trong những đoạn quảng cáo truyền hình hay nhất từng được quay. Nó được phát sóng trong chương trình Super Bowl 18 ngày 22 tháng 1 năm 1984. Và gây nên một cơn sốt truyền thông xung quanh sự kiện ra mắt của Macintosh hai ngày sau đó. Khi ngày hạn cuối cùng đến, Steve một lần nữa chứng tỏ tài năng bậc thầy về quảng cáo truyền hình của mình. Anh giới thiệu Macintosh là một cuộc cách mạng trước đám đông đang hết sức cuồng nhiệt tại khán phòng Flint Theater của Cupertino. Khi xuống khỏi sân khấu, anh nói: "Đó là khoảnh khắc hãnh diện nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi." Sau những gì mà Apple trải qua trong vòng 3 năm đó, mọi hy vọng giải cứu công ty đều được đặt vào chiếc Macintosh của Steve. Đây quả là một sự đánh cực mạo hiểm. Những nỗi thất vọng. Ban đầu Mac tưởng chừng sẽ là một thành công lớn. Vài tháng sau ngày ra mắt, Steve Jobs và đội phát triển đã xuất hiện trong vô vàn bức ảnh, trả lời hơn 200 cuộc phỏng vấn và cuối cùng xuất hiện trên trang bìa của một số tạp chí. Tình hình bán hàng tại các trường đại học của Mỹ cũng khá là mỹ mãn. Trước khi giới thiệu, nhóm kinh doanh của Apple đứng đầu là Dan Lewin đã giới thiệu 24 tổ chức thuộc liên đoàn Ivy đăng ký cái gọi là chương trình liên kết đại học Apple. Họ sẽ trở thành những trung gian của Apple mua Macintosh giá sỉ và bán lại giá lẻ cho sinh viên. Trong cả năm 1984, Macintosh trở thành chiếc máy đầu tiên được sùng bái trong giới sinh viên trường đại học Mỹ. Nhưng sau làn sóng mua hàng đáng phấn khởi ban đầu đó, doanh số của Mac bắt đầu đi xuống. Một số băn khoăn về máy tính của Apple bắt đầu nảy sinh. Thứ nhất, máy quá chậm bởi khả năng xử lý kém các giao diện đồ họa người dùng phức tạp. Giá thành của máy cũng quá đắt, $2,500, cao hơn $1,000 so với máy tính của IBM, được coi là đối thủ cạnh tranh. Nhưng điểm yếu lớn nhất của máy là phần mềm. Macintosh là một nền tảng hoàn toàn mới, gần như không chương trình nào có thể chạy trên đó ở thời điểm mà chiếc máy mới xuất hiện, trong khi vô số các ứng dụng đã có sẵn trên nền tảng IBM PC. Mọi người đều cảm nhận Macintosh thân thiện và dễ sử dụng hơn. Công nghệ sử dụng tối ưu hơn nhiều máy tính IBM, nhưng lại rất vô ích. Nhóm tiếp thị của Mike Murray bị chỉ trích là quảng cáo không đúng về sản phẩm. Các nhà kinh doanh đồng ý là chiếc máy rất đẹp, nhưng lại chỉ phù hợp cho giới trẻ và con cái của họ. Và đây không phải là chiếc máy tính giúp cải thiện năng suất.